Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Mến chào quý thính giả. Chương trình hôm nay tiếp tục nội dung về Điều 42, Chương 4, Nghị định số 12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng khi có một trong các hành vi sau đây. A. Thu tiền dịch vụ của người lao động không đúng quy định của pháp luật. B. Không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ cho người lao động phần tiền dịch vụ và khoản tiền lãi theo tỷ lệ tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trong trường hợp, người lao động đã nộp tiền dịch vụ cho toàn bộ thời gian làm việc theo hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài mà phải về nước trước thời hạn và không do lỗi của người lao động. C. Không tổ chức quản lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. D. Không cung cấp trợ giúp pháp lý trong trường hợp người lao động cần đến hỗ trợ pháp lý khi bị lạm dụng, bạo lực hoặc phân biệt đối xử trong thời gian làm việc ở nước ngoài. D. Không thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc không phối hợp với cơ quan tổ chức có liên quan của nước tiếp nhận lao động để giải quyết tranh chấp liên quan đến người lao động. E. Không giải quyết vấn đề phát sinh đối với người lao động theo một trong các trường hợp sau: chết, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị xâm phạm tính mạng, bị xâm phạm sức khỏe, bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, bị xâm phạm tài sản, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, bất ổn chính trị, tình trạng khẩn cấp. 9. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 180 triệu đồng khi có một trong các hành vi sau đây. A. Lợi dụng hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức xuất cảnh trái phép, bóc lột hoặc cưỡng bức lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. B. Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo một trong các trường hợp sau: ở khu vực bị cấm, công việc bị cấm, vi phạm đạo đức xã hội, vi phạm sức khỏe của người lao động hoặc cộng đồng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, không được nước tiếp nhận lao động cho phép. C. Cưỡng ép, lôi kéo, dụ dỗ hoặc lừa gạt người lao động Việt Nam ở lại nước ngoài trái phép mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. D. Phân biệt đối xử đối với người lao động hoặc xúc phạm danh dự nhân phẩm của người lao động trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. D. Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhưng không đăng ký hợp đồng cung ứng lao động hoặc đã đăng ký hợp đồng cung ứng lao động nhưng chưa được chấp thuận. E. Sửa chữa, làm sai lệch văn bản tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp hoặc cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. G. Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã được cấp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. H. Giả mạo văn bản tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp hoặc cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Y. Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc hoặc Nhật Bản khi không được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giới thiệu hoặc chấp thuận. K. Đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để doanh nghiệp tham gia hoạt động dịch vụ, đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình tại nước ngoài. 10. Phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng khi có một trong các hành vi sau đây. A. Sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của doanh nghiệp khác để tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. B. Cho tổ chức cá nhân khác sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của doanh nghiệp mình để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. C. giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho chi nhánh của doanh nghiệp không đúng quy định. D. Thực hiện hoạt động chuẩn bị nguồn lao động trong thời gian bị đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn lao động. Thực hiện hợp đồng cung ứng lao động trong thời gian bị đình chỉ thực hiện hợp đồng cung ứng lao động. Thực hiện một trong các hoạt động quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, điều 9 của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian bị đình chỉ. 11. Phạt tiền khi có hành vi đưa người lao động Việt Nam không có tên trong danh sách do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xác nhận để đi làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc hoặc Nhật Bản theo một trong các mức sau đây. A. Từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng khi vi phạm từ 1 người đến 10 người lao động. B. Từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng khi vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động. C. Từ 150 triệu đồng đến 180 triệu đồng khi vi phạm trên 50 người lao động.
Phạt tiền khi có hành vi đưa người lao động Việt Nam không có tên trong danh sách do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xác nhận để đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài theo một trong các mức sau đây. Từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng khi vi phạm từ 1 người đến 10 người lao động. Từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng khi vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động. Từ 150 triệu đồng đến 180 triệu đồng khi vi phạm trên 50 người lao động. 13. Hình thức xử phạt bổ sung. Đình chỉ việc thực hiện hợp đồng cung ứng lao động từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm E khoảng 2 điều này. Đình chỉ các hoạt động quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 điều 9 của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 6 tháng đến 12 tháng khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 5, điểm D khoản 8 điều này. Đình chỉ hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 5 điều này. Đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn lao động từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm E khoản 5 điều này. Đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn lao động từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi lợi dụng hoạt động chuẩn bị nguồn lao động để thu tiền của người lao động trái pháp luật quy định tại khoản 6 điều này. Đình chỉ hoạt động tuyển chọn người lao động từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi lợi dụng hoạt động tuyển chọn người lao động để thu tiền của người lao động trái pháp luật quy định tại khoản 6 điều này. 14. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc doanh nghiệp dịch vụ cập nhật thông tin về người lao động do doanh nghiệp đưa đi trên hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, theo quy định của pháp luật khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm G khoản 1 điều này. Buộc doanh nghiệp dịch vụ đóng đủ số tiền phải đóng và khoản tiền lãi của số tiền này tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt vào quỹ hỗ trợ việc làm nước ngoài khi có hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều này. Buộc doanh nghiệp dịch vụ đóng đủ số tiền người lao động đóng vào quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thông qua doanh nghiệp dịch vụ và khoản tiền lãi của số tiền này tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt vào quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước khi có hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 điều này. Buộc doanh nghiệp dịch vụ bồi thường cho người lao động về những thiệt hại do doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp gây ra theo quy định của pháp luật khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoản 5 điều này. Buộc doanh nghiệp dịch vụ trả lại cho người lao động khoản tiền đã thu trái pháp luật của người lao động và khoản tiền lãi của số tiền này tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt khi có hành vi vi phạm quy định tại khoản 6, điểm A, khoản 8 điều này. Buộc doanh nghiệp dịch vụ hoàn trả đầy đủ cho người lao động phần tiền dịch vụ và tiền lãi theo quy định của pháp luật khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm B, khoản 8 điều này. Buộc nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép đó khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm G khoản 9 điều này.
Như vậy là chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chúng ta đã theo dõi hết Điều 42 chương 4, Nghị định số 12 năm 2022 của Chính phủ. Chương trình phổ biến pháp luật ngày mai, chúng tôi chuyển đến quý thính giả Điều 43 của chương 4, Nghị định này. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!